Amen. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe sứ điệp có tên là
cầu nguyện lớn tiếng.
Anh chị em hãy nói là lớn tiếng. Lớn tiếng nha anh chị em. Ngày trước đây chúng ta đã nghe cái sự cầu nguyện nhiều rồi, nhưng mà một chủ đề ngày hôm nay mà Chúa đã đụng chạm và nhắc nhở tôi là hãy chia sẻ đó là cầu nguyện lớn tiếng. Vậy thì cái sự cầu nguyện lớn tiếng nó khác như thế nào so với sự cầu nguyện thông thường? Chúng ta khi hiểu được sự khác biệt đó, tôi tin là anh chị em sẽ bắt đầu thay đổi đời sống cầu nguyện của mình. Trong cái loạt bài series về cầu nguyện, chúng ta biết được là cái sự cầu nguyện rất là năng quyền. Sự cầu nguyện thu hút sự nhìn của Chúa. Sự cầu nguyện kéo chúng ta đến gần Ngài. Sự cầu nguyện là giúp cho chúng ta xây dựng một mối quan hệ với Chúa, giúp cho chúng ta được tương giao với Ngài, được gần gũi Chúa hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe được một cái chủ đề nữa, đó là khi chúng ta cầu nguyện, có những hoàn cảnh chúng ta cũng phải học tập để cầu nguyện lớn tiếng. Sự cầu nguyện lớn tiếng mang đến ích lợi cho linh hồn của chúng ta, kính thưa anh chị em. Sự cầu nguyện lớn tiếng mang đến ích lợi cho tâm linh bên trong, tâm hồn bên trong của chúng ta. Khi nói đến linh hồn, chúng ta nghe đến chữ tâm linh và tâm hồn đó là nói về những điều sâu thẳm trong lòng chúng ta, tâm trí chúng ta, cảm xúc chúng ta, suy nghĩ chúng ta, ao ước chúng ta, tư tưởng của chúng ta, ý muốn ao ước bên trong lòng của chúng ta mà không thấy được bằng mắt thường. Thì khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, điều đó là phước cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta đọc trong Thi Thiên 104 câu 1: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con, Ngài thật vĩ đại, Ngài mặc sự rực rỡ và uy nghi. Khi mà Kinh Thánh nói rằng hỡi linh hồn ta hãy chúc tụng Giê-hô-va, đây là tác giả đang nói, đang cry out, đang nói lớn tiếng ra bên ngoài, kính thưa anh chị em, chứ không phải là nói
hỡi linh hồn ta,
hoặc là nói trong lòng độc thoại nội tâm, nó không phải như vậy. Nói hỡi linh hồn ta. Amen. Anh chị em có độc thoại nội tâm được cái câu đó không? Nếu anh chị em độc thoại nội tâm đó, nói trong tâm trí đó, thì tôi không biết anh chị em thì sao, nhưng mà tôi đã thấy người ngủ gục trong sự cầu nguyện. Bởi vì không được tỉnh táo, linh hồn tâm linh không được nuôi dưỡng, không được thức tỉnh, thì rất là khó để chúng ta tỉnh thức. Mà cái nói này, hỡi linh hồn ta, có nghĩa là khi đang nói đến cái sự lớn tiếng ra bên ngoài, kính thưa anh chị em. Một cái phân đoạn khác trong Thi Thiên 142, câu 1, câu 2: Tôi hướng về Chúa và cất tiếng kêu cầu. Tôi cất tiếng dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tôi. Tôi dốc đổ phiền muộn của lòng tôi ra trước mặt Ngài. Tôi trình dâng nỗi khổ của tôi lên trước thánh nhan Ngài. Chúng ta thấy tác giả ở trong trường hợp này có thể đang gặp một vài nan đề gì đó. Và ông dốc đổ những phiền muộn của mình, dốc đổ những cái nỗi khổ của mình ra trước Chúa. Điều đó có nghĩa là cơ đốc nhân đôi lúc chúng ta gặp vấn đề là chuyện bình thường. Không có ai mà không gặp vấn đề cả. Tuy nhiên trong những lúc chúng ta gặp nan đề đó, chúng ta dốc đổ lòng và dâng lên cho Chúa để Chúa Ngài nâng đỡ chúng ta, kính thưa anh chị em. Và một cách để chúng ta dốc đổ lòng đó là chúng ta cất tiếng kêu cầu lên đối với Chúa. Và Kinh Thánh thì dịch những cái cụm từ này đó, cất tiếng kêu cầu là cry out aloud to God, có nghĩa là khóc lớn ra, la lên một cách lớn tiếng cho Chúa. Cái chữ cry out trong tiếng Anh rất là hay anh chị em, cũng ở trong cái phiên bản của tiếng Hebrew là cái chữ khóc á, khóc lớn tiếng đó, la hét đó, là một cái trạng thái mà chúng ta ở trong cái trạng thái tuyệt vọng, chúng ta cần được sự quan tâm, cần cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong hoàn cảnh mà không có gì có thể giúp đỡ được chúng ta cả, cho nên chúng ta kêu lên. Anh chị em hiểu không? Khi mà chúng ta ở trong một cái nan đề bất thần linh, giả sử chúng ta đang gặp một cái nan đề nào đó mà xảy ra tổn hại trên thân thể chúng ta, tài vật chúng ta, xe cộ chúng ta, chúng ta kêu cầu lên, ôi trời ơi, có nhiều người kêu như vậy. Mặc dù trong những hoàn cảnh bình thường họ không có làm như vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh rất là cấp bách, có những người kêu cầu lên như vậy. Bởi vì sao? Họ biết rằng trong hoàn cảnh đó không có điều gì có thể giúp họ được nữa hết, và chỉ biết kêu cầu Chúa mà thôi. Thậm chí kể cả người ngoại chưa nhận biết Chúa cũng kêu những điều như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng mỗi một người trên đất, và mỗi một người trên đất sâu thẳm trong tâm lòng chúng ta nhận biết Cha Thiên Đàng của chúng ta. Cho nên chúng ta kêu cầu Ngài. Cho nên khi chúng ta càng nhận biết Chúa qua lời của Ngài, biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của mình, mua chuộc cuộc đời của mình để cho chúng ta được hòa giải mối quan hệ với ông trời đó, là Đức Chúa Trời của chúng ta đó, thì chúng ta cũng cần phải học tập để có một cái đời sống cầu nguyện lớn tiếng kêu cầu với Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời, và chúng ta cần sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Anh chị em phải nói là can thiệp. Chúng ta cần sự can thiệp của Ngài, kính thưa anh chị em. Nếu như một người bị bắt bớ không vượt qua được hoàn cảnh, chúng ta cần sự can thiệp của Ngài. Nếu một người ở trong tình cảnh bị đối xử bất công trong công việc của mình, chúng ta cần sự can thiệp của Ngài. Nếu một người ở trong hoàn cảnh mà cứ suốt ngày bị bệnh tật, cảm cúm liên miên, bệnh này rồi bệnh khác, Chúng ta cần sự can thiệp của Ngài. Nếu một người ở trong hoàn cảnh mà cứ xảy ra những cái nan đề này rồi đến nan đề khác, hư xe rồi hư máy tính rồi hư hại đủ thứ, rồi cứ phải tốn tiền để sửa chữa việc này việc kia, cuối cùng mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc. Amen anh chị em. Chúng ta không amen những điều đó, nhưng mà chúng ta cần sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Lúc này chúng ta mới amen. Chúng ta cần sự can thiệp của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và để Chúa Ngài can thiệp thì chúng ta học tập để cầu nguyện lớn tiếng lên theo như lời Kinh Thánh dạy. Một cái câu Kinh Thánh khác trong Thi Thiên đoạn 77 câu 1: con kêu cầu với Đức Chúa Trời, cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời là và xin Ngài lắng nghe con. Trong cái chữ kêu cầu này, khi tôi tra khảo nhiều bản Kinh Thánh khác thì cái chữ này nó có nguyên bản là chữ call upon, là kêu gọi trên danh của một ai đó, kêu gọi trên danh của một người nào đó. Và khi chúng ta kêu gọi trên danh một người nào đó, nó thể hiện một cái sự lớn tiếng ra để người đó nghe. Ví dụ như khi anh chị em đi vào một nơi mà có thẩm quyền, dưới người có thẩm quyền, anh chị em nói thưa ông, thưa bà. Anh chị em cảm thấy khi mà vào một cái nơi mà có một cái người có cái chức quyền cao đó, thì anh chị em dùng những cái từ đó để kêu tên của họ. Và khi anh chị em kêu tên của họ lớn tiếng thì họ sẽ lắng nghe và giúp đỡ chúng ta. Giống như những người quan tòa, giống như những người có thẩm quyền trong nhà nước, chính quyền, văn phòng v.v. Chúng ta kêu tên của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ lắng nghe chúng ta. Nhưng mà cái kêu tên, kêu cầu, cái sự la lên, nói lớn ra bên ngoài, trong những câu Kinh Thánh mà chúng ta nãy giờ vừa đọc, đó là một cái hình thức của sự cầu nguyện lớn tiếng ra bên ngoài, kính thưa anh chị em. Đời sống của mỗi một chúng ta cần điều đó. Chúng ta cần điều này, cầu nguyện lớn tiếng, tỉnh thức chúng ta. Khi mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, bởi vì nó là lợi ích cho linh hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta được trở nên tỉnh thức. Anh chị em biết câu chuyện khi mà Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane, trong vườn dầu, trong đêm Chúa bị bắt nộp đó. Thì Ngài khuyên các môn đồ của Chúa cầu nguyện. Ngài đi cầu nguyện rồi Ngài trở lại, cứ thấy họ ngủ. Ngài đi cầu nguyện, Ngài trở lại rồi cứ thấy họ ngủ. Tới 3 lần, kính thưa anh chị em. Các con không thể thức canh nổi với ta 1 giờ để cầu nguyện sao? Chúa Giê-xu đáp như vậy. Nhưng mà họ rất buồn rầu, họ rất mệt mỏi. Trong đêm khuya họ rất là dễ sa vào sự cám dỗ và họ chỉ ngủ mà thôi. Anh chị em biết không, khi mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, những hoàn cảnh như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta để rồi chúng ta tỉnh thức. Và sự cầu nguyện đã giúp cho tâm linh chúng ta tỉnh thức rồi, nhưng mà khi chúng ta nói lớn tiếng ra bên ngoài, nó giúp cho tâm trí của chúng ta tỉnh thức. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta thấy rất rõ ràng, khi mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, đó là cái điều ích lợi cho linh hồn của chúng ta. Điều thứ hai, đó là mang đến ích lợi cho người lân cận của chúng ta. Anh chị em phải nói là người lân cận. Người lân cận là người gần á, người ở bên. Cho dù người ở bên đó có tin Chúa hay chưa tin Chúa, thì lời cầu nguyện của chúng ta có một tác động nào đó đến trên người lân cận của chúng ta. Có ai trong chúng ta đã từng nghe người kế bên cầu nguyện mà mình được khích lệ bao giờ chưa? Yes, tôi có nhiều lần. Đôi lúc mình không có cầu nguyện mà cái người kế bên mình cầu nguyện tha thiết quá, mình nghe mình cũng được đụng chạm theo. Amen, điều đó xảy ra. Bởi vì mình thấy được cái lòng của anh em của mình, hoặc là mình nghe được những cái lời mà qua cái lời cầu nguyện mình thấy được Đức Chúa Trời Ngài hành động. Và trong thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 14, lời Chúa nói như này: vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì. Đây là hoàn cảnh mà sứ đồ Phao-lô dạy về việc cầu nguyện bằng tâm linh trong tiếng lạ, tiếng mới, vân vân. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, mặc dù có thể có tiếng, nhưng mà vấn đề là tâm trí nghe thì không hiểu. Tôi lấy câu Kinh Thánh này để giống như một cái minh họa cho chúng ta, là khi chúng ta cầu nguyện lý nhí trong lòng, chúng ta chỉ cầu nguyện trong suy nghĩ của mình, độc thoại nội tâm, không ai nghe được đó, cái tiếng vật lý phát ra từ miệng của chúng ta đó, thì tâm trí của kẻ bản thân chúng ta và người xung quanh chúng ta không nhận được cái gì. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói: thà tôi nói một tiếng tiên tri trong hội thánh còn hơn 1000 lời tiếng lạ. Bởi vì cái tiếng tiên tri mang tính chất gây dựng, yên ủi, khích lệ, như chúng ta đã học nhiều tuần trước đây, thì cái tiếng đó giúp cho tâm trí chúng ta hiểu và giúp cho chúng ta được khích lệ. Thì khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, anh chị em ơi, chúng ta đang khích lệ những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, chúng ta đang nâng đỡ người bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, những người ngã lòng xung quanh chúng ta được vực dậy trong khỏi hoàn cảnh của mình, kính thưa anh chị em. Và đó là điều tốt, đó là điều cần thiết mà mỗi chúng ta cần phải làm. Chúng ta đọc tiếp trong câu thứ nhất đoạn 14 câu 16, sứ đồ Phao-lô nói tiếp: bằng không, nếu anh em ca ngợi bằng tâm linh thì làm thế nào những người bình thường ngồi nghe có thể nói amen với lời tạ ơn của anh được, nếu họ không hiểu anh nói gì? Cái amen này có nghĩa là tôi cũng đồng ý với anh, tôi tin với anh, và chúng ta cùng nhau tin cậy trong lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta cùng nhau cùng một cái trang sách để bước đi với nhau. Khi mà chúng ta cùng nhau hiệp lòng như vậy đó, thì chính Đức Chúa Trời sẽ hành động mạnh mẽ qua lời cầu nguyện của chúng ta. Người Việt thì có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nên cái gì đó, hòn núi cao, đúng không anh chị em? Khi mà nhiều người trong chúng ta cầu nguyện thì cái lời cầu nguyện đó như vũ bão, chứ không phải là chỉ là một cái cây lè tè nữa. Nó rất là năng quyền, kính thưa anh chị em. Một người cầu nguyện lớn tiếng, một người kế bên amen, đồng ý. Một người kế bên nữa amen, đồng ý. Và khi cả một hội thánh amen, hallelujah. Ồ, cái cảm giác này nó sướng lắm anh chị em, khi thấy tạ lên nó bỏ chạy khắp nơi, toán loạn hết. Rất là sung sướng khi tôi thấy những cái hình ảnh như vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được những sự đắc thắng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà điều mà chúng ta cần biết ở đây là khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, nó mang đến một cái ích lợi rất lớn cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy học tập để làm điều đó, kính thưa anh chị em. Chúng ta hãy cùng học tập để amen những điều đó. Thậm chí lời cầu nguyện khi một người tiếp nhận Chúa trong Kinh Thánh cũng là một lời cầu nguyện lớn tiếng. Đây không phải là lời cầu nguyện thì thầm. Đó là lý do khi chúng ta mời một người tiếp nhận Chúa, họ cầu nguyện theo chúng ta, để rồi chúng ta hướng dẫn người anh chị em cầu nguyện lời cầu nguyện đầu tiên trong cuộc đời của mình. Có thể những người mới tin Chúa chưa biết cách cầu nguyện, nhưng mà khi được hướng dẫn thì sẽ cầu nguyện và học tập một cái lối sống cầu nguyện theo. Vì trong Roma đoạn 10 câu 9 là Chúa nói: vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Nhưng mà để lòng chúng ta tin thì chúng ta biết rồi, nhưng mà miệng chúng ta cũng phải xưng nữa. Có nghĩa là xưng nhận ra, cầu nguyện lớn tiếng ra, nói lớn tiếng ra. Bởi vì sao? Lòng tin thì điều đó được xác chứng bởi Thánh Linh của Chúa. Chúa biết mà thôi, nhưng anh em, những người xung quanh chúng ta không biết. Khi miệng chúng ta xưng ra, những người xung quanh chúng ta sẽ biết và cùng nhau đồng ý, để rồi chúng ta cùng nhau vui mừng vì một anh chị em của chúng ta đã trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Một anh chị em của chúng ta đã trở lại để gia nhập vào gia đình thiên đàng phước hạnh. Đó là lý do mà chúng ta chung vui với nhau. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh bày tỏ rất nhiều điều. Khi chúng ta cầu nguyện không phải chỉ nhất thiết phải là cầu nguyện thì thầm, nhưng hãy học tập để cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Hãy học tập để cầu nguyện lớn tiếng, để ban phước, chúc phước cho chính bản thân chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Amen anh chị em. Khi anh chị em thực hành những điều này đó, chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm, sẽ bứt phá. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy tâm linh chúng ta được tươi mới hơn, tâm hồn chúng ta được thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện lý nhí trong lòng đó, nó chưa trấn tĩnh được tâm trí của chúng ta. Và khi chúng ta được tâm trí trấn tĩnh, được tỉnh táo đó, thì chúng ta rất dễ vượt qua những cảm xúc tiêu cực không cần thiết. Chúng ta vượt qua những cái cảm xúc vùng phiền không cần thiết. Bởi vì lời cầu nguyện đang tác động ngược lại trên tâm trí của chúng ta. Đó là lý do nó là nguồn phước cho chúng ta và là nguồn phước cho những người xung quanh chúng ta. Điều tiếp theo nữa, chúng ta cũng cùng nhau khám phá, đó là hành động của đức tin. Một người cầu nguyện lớn tiếng, điều đó thể hiện người đó đang hành động bằng đức tin. Jeremy đoạn 29 câu 12, nhà tiên tri Jeremy nói như thế này: bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, và khi các ngươi đến và cầu nguyện với ta, ta sẽ nhậm lời cầu xin của các ngươi. Tiên tri Jeremy ở trong cái hoàn cảnh mà dân Israel phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, thờ thần tượng, và họ rơi vào cái tình trạng mà quân giặc có thể đến và đánh chiếm họ bất cứ lúc nào. Nhiều vua, nhiều nhà lãnh đạo đã không còn thờ phượng Đức Chúa Trời, đi theo đường lối của đời này, của sự gian ác. Cho nên cái hiểm họa của việc họ bị lưu đày là ngàn cân treo sợi tóc. Và nhà tiên tri Jeremy được Chúa kêu gọi để nói lời lẽ thật, để trấn tĩnh dân sự của Ngài, để họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ông xác chứng trong lời của Ngài rằng nếu mà họ dám kêu cầu Chúa, họ thờ phượng Ngài, lớn tiếng kêu cầu với Đức Chúa Trời đó, thì Đức Chúa Trời sẽ đến và cầu và nhậm lời để giúp cho họ thoát khỏi những cái sự nghịch cảnh là bị bao vây, bị quân thù bao vây, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, đó là một hành động bằng đức tin. Bởi vì qua hành động đó, Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể giải cứu chúng ta khỏi nan đề của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể hành động và giải cứu chúng ta khỏi những hoàn cảnh mà đang bó buộc chúng ta. Trong hoàn cảnh của tiên tri Jeremy đó là chiến tranh giặc giã. Nhưng mà trong hoàn cảnh của chúng ta là gì? Trong hoàn cảnh của chúng ta là những khó khăn nào? Thì mỗi một chúng ta có thể nhận biết được điều đó. Trong Gia Cơ đoạn 2 câu 26, xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Để rồi chúng ta biết được rằng qua câu lời Chúa này, đức tin mà chúng ta tin vào Chúa cứu thế Giê-xu là một đức tin kèm theo hành động. Khi chúng ta tin một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta không cầu nguyện, điều đó sẽ không xảy ra, kính thưa anh chị em. Thậm chí khi Đức Chúa Trời ban cho anh chị em một lời tiên tri qua một người nào đó, hoặc là chính anh chị em nhận được lời tiên tri từ Ngài, hoặc chính anh chị em nhận được lời Chúa từ Ngài, anh chị em nhận được sự mặc khải từ Ngài, một khải tượng nào đó từ Ngài, nhưng mà nếu anh chị em không cầu nguyện, một sự thật đau lòng là điều đó sẽ không xảy ra. Chứ không phải chúng ta nhận được khải tượng từ Chúa là xảy ra đâu. Đức Chúa Trời Ngài hứa cho dân Israel họ sẽ vào được miền đất hứa. Hơn 2 triệu dân Israel khi mà họ đi trong hoang mạc đó, Đức Chúa Trời không muốn họ đi lòng vòng 40 năm đâu anh chị em. Kế hoạch của Ngài là muốn họ đi nhanh chóng và vào miền đất hứa nhanh chóng. Kế hoạch của Ngài là để cho họ được phước. Và Chúa phán với Môi-se, nhà lãnh đạo của Israel, rằng họ sẽ vào được miền đất hứa, thoát ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và những cái sự nô lệ của tội lỗi vân vân. Nhưng rất tiếc, chúng ta đọc hết sách của Môi-se thì chúng ta thấy mất 40 năm họ mới vượt qua hoang mạc. Rồi khi vào trong miền đất hứa, chỉ có 2 người vào được thôi. Hơn 2 triệu người mà chỉ có 2 người vào được thôi. What happened? Điều gì đã xảy ra đây? Bởi vì họ sống một đời sống xác thịt. Họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, họ không tin cậy Đức Chúa Trời, họ không hành động bằng đức tin. Khi Chúa phán họ làm điều này thì họ không có muốn làm, bởi vì họ không có đức tin, họ không có cầu nguyện, họ không có dám tin cậy Chúa. Chỉ có 2 người tin cậy Chúa mà Chúa cho vào miền đất hứa, đó là Joshua và Caleb. Và Joshua là người lãnh đạo tiếp theo của dân Israel. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa phải cho nguyên một cái thế hệ qua đi, có nghĩa là những thế hệ lớn tuổi không tin kính Đức Chúa Trời đó phải qua đi, phải chết hết trong hoang mạc, để rồi cái thế hệ trẻ nối dõi thì chỉ có cái thế hệ đó mới tiến vào miền đất hứa được thôi. Cho nên cái điều để chúng ta cần học ở đây là đôi lúc Đức Chúa Trời có lời hứa cho chúng ta, tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Nhưng mà để lời hứa đó được thực hiện hay không, nó mới chỉ là một phần thôi. Phần từ phía chúng ta phải cầu nguyện cho điều đó và bước đi bằng đức tin nữa, kính thưa anh chị em. Tôi lấy ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Mẹ hứa với con, mai mốt mà con học giỏi đó, con thi đậu đại học đó, con học thành tài đó, cha mẹ sẽ đầu tư cho con một cái ngôi nhà, mua cho con một chiếc xe đẹp, vân vân. Nhưng mà với điều kiện gì? Con phải học giỏi, con phải chăm ngoan, vân vân, con phải vâng lời. Thì cha mẹ sẵn sàng mua cho con cái điều đó, điều con thích, con ao ước. Nhưng mà em đó không có tin điều đó, hoặc là chỉ nghe thôi và sướng quá, không có chịu học hành, không có chịu để cái điều mình tin bằng hành động là chịu khó học hành để thành đạt, thì một ngày nào đó cũng không được kết quả như cha mẹ đã hứa. Điều đó có phải lỗi của cha mẹ không? Không. Lỗi của cái người đó, đúng không anh chị em? Chúng ta được lời hứa từ Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng phải nắm vững lời hứa đó. Chúng ta cầu nguyện trên lời hứa đó, thì lời hứa đó mới được thực hiện. Cho nên đôi lúc chúng ta nhận được lời hứa của Chúa, đó là một cái điều kiện rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho chúng ta, Ngài sẽ làm. Nhưng mà Ngài cũng ao ước từ phía chúng ta cũng phải làm việc của mình. Đó là lý do trong cái mối quan hệ với Chúa, đó là mối quan hệ hai chiều. Đức Chúa Trời Ngài làm việc của Ngài, chúng ta làm việc của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta ngồi yên một chỗ rồi cuối cùng Chúa ban phước giống như kiểu chờ sông rụng đâu, không có. Rất tiếc, không có. Nếu chúng ta có tư tưởng đó thì xin hãy bỏ đi những cái tư tưởng đó. Đức Chúa Trời không có ban phước cho chúng ta như một cái người chờ sông rụng. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ trở nên ù lì, và chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động, và chúng ta sẽ trở nên những con người xác thịt. Nhưng mà khi anh chị em dám hành động bằng đức tin và kinh nghiệm Chúa từ từ, những cái anh chị em đạt được trong Chúa nó tuyệt vời lắm. Rất tuyệt vời, kính thưa anh chị em. Rất là tuyệt vời. Tôi nhớ ngày xưa lúc mà chúng ta còn nhỏ, không có tiền để mua đồ chơi, tự ra ngoài hái những cái cành cây, bẻ gỗ, cưa vân vân, làm bằng tay những cái đồ chơi rồi chơi rất là vui. Và trước đây khi tôi ở trong một cái gia đình của một cái người có điều kiện ở Mỹ này, cái em đó đến độ tuổi sinh nhật, ba mẹ hỏi con muốn cha mẹ mua cho con cái gì, em đó lắc đầu, con không muốn mua gì hết. Biết vì sao anh chị em, cái gì cũng có hết rồi, không có thiếu gì cả. Cuối cùng cái em này đến một cái tình trạng là không cần cái gì luôn, tại vì rất có điều kiện, đồ chơi có hết, cái gì cũng có cả, mọi thứ có hết. Cuối cùng không có biết quý những cái đồ chơi đó nữa, không còn quý. Bởi vì sao? Được cho dễ quá. Được cho, khi chúng ta nhận dễ là chúng ta không thấy nó giá trị. Nhưng mà khi chúng ta làm, chúng ta bẻ cây, chúng ta làm nên cái món chúng ta chơi, nó rất là giá trị, kính thưa anh chị em. Có thể nó không giá trị đối với người khác, nhưng mà đối với chúng ta nó là tài sản riêng của chúng ta, kính thưa anh chị em. Đó là cái điều kỷ vật của chúng ta. Cho nên cái bước mà chúng ta nhận được những điều phước hạnh của Chúa, nó cũng cần cái đức tin của chúng ta, hành động từ chúng ta và thái độ từ chúng ta, kính thưa anh chị em. Khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng và chúng ta bước đi bằng đức tin là nó như vậy đó. Lời hứa của Đức Chúa Trời nó được 50% rồi đó. Kể còn 50% từ chúng ta là chúng ta phải bước đi, phải cầu nguyện, công bố nhận lãnh điều đó, và chúng ta phải thực hành. Ví dụ chúng ta phải thực hành trong đời sống kỷ luật theo Chúa, vân vân.
thì những điều đó sẽ giúp cho chúng ta nhận lãnh được sự phước hạnh mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Cho nên đó là mối quan hệ hai chiều. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết được điều đó, hiểu điều đó, để rồi chúng ta không phải đổ thừa Chúa. Bởi vì tôi cũng đã nghe những người đổ thừa Chúa, là Chúa hứa mà Chúa không làm, bắt đầu đổ thừa Chúa, trong khi không có nhìn bản thân mình. Mình có tìm kiếm Chúa chưa? Mình có thật sự bước đi bằng đức tin không? Mình có thật sự khao khát Chúa chưa? Thì chúng ta hãy cũng tự, đôi lúc những thời gian riêng tư của mình, hãy xét mình. Những điều Chúa hứa ban chúng ta chưa nhận được, hãy tự xem xét lại mình. Có phải vì Chúa không hay vì chúng ta? Thì chúng ta sẽ nhận biết rất là rõ những điều đó. Trong sách Các Vua đoạn 8, sách Các Vua nhất đoạn 8, từ câu 22 đến câu 54, vua Solomon xây dựng đền thờ và ông dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và ông cầu nguyện lớn tiếng trước mặt tất cả quần thần, dân chúng. Ông đưa hai tay lên như hình ảnh anh chị em thấy. Và ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện lạy Chúa là Đức Chúa Trời của cả trời, cả đất. Lạy Chúa Đức Chúa Trời đã dựng nên Israel, ban cho Israel nên có được cái cơ nguy, có được cái vương quốc lớn như vậy. Thì anh chị em thân mến, đây là cái thời điểm mà nước Do Thái ở trong cái thời điểm hoàng kim, đỉnh điểm của sự giàu có, của quyền lực, của thịnh vượng, của mọi mặt. Anh chị em hãy hình dung cái thời của vua Solomon trong Kinh Thánh ấy, là cái thời mà tất cả các vua chư hầu của các nước trên khắp thế giới đến để bái kiến vua Solomon, để chỉ được nghe lời ông giảng. Chúng ta hãy thử hình dung ngày nay người ta tụ tập từ khắp nơi trên thế giới về nước Mỹ này. Bởi vì người ta tin rằng nước Mỹ là một trong những cái nước ngon nhất, vân vân, giàu nhất, mạnh nhất. Thì ngày xưa đó đã từng có thời người Do Thái, người Israel từng như vậy, là qua thời của vua Solomon. Các vua, các người lãnh đạo của tất cả mọi nơi đến để tham quan đền thờ, đến để tham quan vua Solomon và chỉ để nghe lời khôn ngoan của ông mà thôi. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã từng ban phước cho Israel như vậy đó. Và ông cầu nguyện, đưa tay lên lớn tiếng và cầu nguyện chúc phước cho đất nước, cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Ông cũng cầu nguyện rằng xin Chúa cũng tha thứ cho dân sự của Ngài. Nếu lỡ sau này họ phạm tội, không còn thờ Đức Chúa Trời nữa, thì xin Chúa cũng tha thứ cho họ nếu họ ăn năn quay trở lại với Ngài. Và ông lớn tiếng cầu nguyện như vậy. Chúng ta đọc nguyên gần một chương sách thì thấy cái lời cầu nguyện lớn tiếng của Solomon trước mặt dân sự như vậy. Và sau đó cuối cùng thì Đức Chúa Trời hiện diện với dân sự bằng sự hiện diện rất thánh của Ngài, mà Kinh Thánh bày tỏ rằng tất cả những người trong cái buổi đó không có ai đứng vững mặc điều sáp đất, bởi vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ, thuyết phục hết tất cả những người đến cái buổi đó. Và Chúa trả lời bằng sự hiện diện của Ngài. Chúa đáp lời bằng cái sự thăm viếng của Ngài trên dân sự của Ngài. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, nó có một cái điều gì đó năng quyền nó xảy ra. Ở đây chúng ta không nói đến cái việc nó tác động trên cá nhân chúng ta nữa, hay là chỉ một vài người xung quanh chúng ta nữa, mà đây nó có một sự tác động trên mức tầm quốc gia. Thưa anh chị em, nếu anh chị em được Đức Chúa Trời cho ơn để trở thành người lãnh đạo, nó ảnh hưởng trên những cái người mà chúng ta lãnh đạo. Ví dụ như cha mẹ cầu nguyện lớn tiếng chúc phước cho gia đình của mình, gia đình được phước. Nếu như anh chị cầu nguyện cho em út của mình, em út được phước nữa. Trên tinh thần đó, nếu anh chị em là người chủ trong công việc làm của mình, anh chị em cầu nguyện cho những người thợ, những người gì, nhân viên của mình thì họ được phước. Cho nên khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở một vị trí lãnh đạo nhất định nào đó và chúng ta cầu nguyện lớn tiếng chúc phước cho họ, Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho họ. Thì rất là rõ ràng. Chúng ta bắt đầu thấy cái tác động của việc cầu nguyện lớn tiếng nó có một cái tầm lớn hơn rồi. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em nữa là việc cầu nguyện lớn tiếng sẽ giúp cho chúng ta đắc thắng trong chiến trận thuộc linh. Amen. Đắc thắng trong chiến trận thuộc linh. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều phải trải qua cái chiến trận thuộc linh. Và mọi cơ đốc nhân thực thụ đều phải trải qua cái trận chiến thuộc linh, nên anh chị em không tránh được. Tôi phải dùng chữ thực thụ ở đây bởi vì có những người cơ đốc nhân chỉ là by name thôi, là tên thôi. Tôi là cơ đốc nhân nhưng mà thật sự không bao giờ kinh nghiệm chiến trận thuộc linh, thì tôi cũng đang nghi ngờ về sự cứu rỗi thật của người đó. Anh chị em ơi, tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua những chiến trận thuộc linh khác nhau và các mức độ khác nhau, tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Và cái chìa khóa để chúng ta vượt qua đắc thắng đó là bằng sự cầu nguyện lớn tiếng. Nó không phải là tất cả, nhưng mà nó là một trong những cái phương cách để rồi chúng ta đắc thắng cái chiến trận thuộc linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 lời Chúa nói như thế này: vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu. Mỗi một chúng ta đều có thịt và máu, đúng không anh chị em? Là xác thịt đó, là con người trần đó. Nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ trên thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Sứ đồ Phao-lô đã
kinh nghiệm được cái thế giới siêu nhiên rất là rõ ràng. Và ông chia sẻ trong Kinh Thánh rằng cái kẻ thù của chúng ta không phải là con người. Kẻ thù của chúng ta là những cái quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ trên thế giới mờ tối, các thần dữ. Kinh Thánh có một vài chỗ khác thì khi chúng ta nói đến các thần dữ, các linh ấy, thì nó có ba chữ để biểu tả, đó là ma, đó là quỷ, tà linh và uế linh. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái series này sau để chúng ta hiểu hơn về thế giới siêu nhiên. Nhưng mà các cái thần dữ, các linh ấy, về cơ bản nó là các quỷ, các tà linh. Công việc của chúng nó là để gieo rắc những cái sự nan đề, rắc rối, cản trở chúng ta đến với Chúa. Công việc của nó là gieo bệnh tật, gieo đau khổ, gieo buồn phiền, gieo nghi ngờ, gieo tiêu cực, gieo sự chia rẽ, gieo sự mất cái này, mất cái kia. Nó gieo tất cả những cái điều xấu vào chúng ta để làm gian xem, để chúng ta bị khó chịu này, để chúng ta bị mất thời gian này, để chúng ta cứ phải thiếu tiền mà, để chúng ta cứ phải đi làm để kiếm tiền này, để chúng ta, và cái mục đích tối hậu á, là để rồi chúng ta không tìm kiếm Ngài, để chúng ta xa khỏi Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là công việc của chúng đó. Và công việc mà chúng ta, đó là chống đối lại công việc của chúng nó. Nhưng mà để chống đối lại công việc của chúng nó thì chúng ta đầu tiên phải nhận biết là nó tồn tại và nó đang hành động. Chứ nếu mà chúng ta không nhận biết thì chúng ta đánh vu vơ anh chị em. Chúng ta ra múa võ trong không khí, múa bài quyền mà không đánh được ai. Chúng ta phải nhận biết có nó chúng ta mới đánh được. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã bày tỏ cho chúng ta rằng các cái tà linh nó là thật và nó đang hiện diện, nó đang chống đối và nó đang làm những cái việc để cản trở chúng ta đến với Chúa. Nhưng mà anh chị em ơi, một trong những chìa khóa để rồi chúng ta cầm buộc chúng nó, đó là chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, đuổi nó đi, vô hiệu hóa công việc của nó. Chúng ta công bố lời của Chúa trên những hoàn cảnh của chúng ta thì anh chị em sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong hoàn cảnh của mình. Châm ngôn đoạn 18 câu 21 thì lời Chúa nói như thế này: sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Lưỡi có nghĩa là lời nói ra. Lời nói ra. Sống chết do nơi quyền của lưỡi, có nghĩa là lời nói của mỗi người đó có quyền năng. Nơi quyền năng đó anh chị em. Câu Kinh Thánh tiếng Việt thì nó không rõ nghĩa lắm, bởi cái câu Kinh Thánh của tiếng Anh thì nói là there's power in the tongue, là có quyền năng trong cái lưỡi của chúng ta khi chúng ta nói. Death and life có nghĩa là sống và chết đó. Có nghĩa là cái lời nói của phát ra từ miệng chúng ta có thể mang đến sự sống hoặc mang đến sự chết. Nó quyền năng không anh chị em? Rất quyền năng. Và khi chúng ta biết được lời nói chúng ta quyền năng thì chúng ta hãy lựa chọn để nói lời sự sống thì chúng ta kinh nghiệm sự sống. Nhưng mà nếu chúng ta lựa chọn để nói lời sự chết thì chúng ta kinh nghiệm sự chết. Bởi vậy cái vế sau của câu Kinh Thánh này mới nói là người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Vậy bông trái của cái lưỡi anh chị em là gì? Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta nói những lời rủa xả, nói những lời ganh ghét người khác thì chúng ta ăn bông trái của nó là sự chết. Nhưng mà nếu chúng ta nói lời khích lệ yêu thương thì chúng ta ăn bông trái của nó là sự sống. Người ta bỏ hai cái cây trong một cái trường đại học, hai cái chỗ cây rất là đẹp trong cái sảnh ra vào của trường đại học. Và người ta làm một cái thí nghiệm cho các cái sinh viên đến đó. Một cái cây một bên đó thì người ta để một cái label ghi là cái cây này hãy chúc phước cho nó. Cái cây ở phía bên này thì người ta cũng để cái label cái bên là nói là hãy nguyền rủa nó. Thì ngày này qua tháng lại thì các sinh viên làm theo cái thí nghiệm này thôi. Người ta làm theo và tới cái cây này đó, điều kiện ánh sáng như nhau, điều kiện tưới nước như nhau, điều kiện được chăm sóc như nhau, điều kiện đất, chậu và chiều cao, không khí, tất cả mọi thứ đều như nhau. Nhưng mà cái cây được chúc phước á, mày sẽ sống tốt này, mày sẽ tươi tốt này, lá mày sẽ lên tươi tốt, tươi xanh này. Còn cái cây mà bị rủa xả nó, mày sẽ chết này, mày sẽ không có lên được này, mày sẽ héo tàn này. Anh chị em ơi, sau nhiều tháng cái cây đó héo, còn cái cây được chúc phước thì lại sống. Và thậm chí cái người mà làm cái thí nghiệm này cũng không phải là cơ đốc nhân nữa. There's power in the tongue, có quyền nơi lưỡi của chúng ta, các anh chị em. Cho nên anh chị em hãy chọn để nói lời năng quyền, lời sự sống. Đừng chọn để nói lời sự chết. Và khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, hallelujah, là chúng ta đang chọn để cầu nguyện và nói những lời sự sống trong hoàn cảnh của chúng ta, trên hoàn cảnh của chúng ta. Hôm nay mệt mỏi quá, hôm nay gặp nhiều nan đề quá, tôi sẽ vượt qua trong danh Chúa Giêsu. Tôi công bố mọi nan đề phải bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em không có thấy ngạc nhiên khi anh em vượt qua rất dễ dàng. Còn mà gặp nan đề cái ôi hôm nay mệt quá, ôi oải oải quá, thôi chắc chết rồi, thôi mệt. Đúng, cuối cùng mệt thiệt. Tại vì anh chị em tự rủa xả trên anh chị em. Và lời nói của chúng ta có năng quyền. Và khi chúng ta cầu nguyện đó thì hoàn cảnh được thay đổi ngoạn mục. Nhưng mà nếu chúng ta chiều theo hoàn cảnh thì hoàn cảnh sẽ ăn nuốt chúng ta. Cho nên truy cung lại, quy chung lại, đó là lời nói của chúng ta, là lựa chọn của chúng ta. Mà lời nói và lựa chọn đó thể hiện bằng một cái đời sống cầu nguyện lớn tiếng ra bên ngoài. Và anh chị em hãy học tập và thực hành làm điều đó. Anh chị em sẽ kinh nghiệm sự bứt phá trong cuộc đời của mình. Anh chị em sẽ kinh nghiệm điều đó. Có những cái tin dữ trong cuộc đời của chúng ta đó, khoan, hãy hãi hùng khi nghe tin dữ. Có những người khi vào phòng hay làm người ta bất ngờ và làm người ta cuốn hút, là tôi có hai tin, một tin dữ và một tin tốt. Anh chị em muốn nghe tin nào? Đôi lúc tôi không thích mấy người đó nói vậy, tại vì khiến cho mình bị tò mò. Nhưng mà càng ngày càng về sau, anh chị em ơi, tôi thấy đối với tôi tin dữ cũng chẳng có hơn gì, mà tin tốt cũng chẳng phải là quá tốt. Để rồi chúng ta luôn luôn có cái sự trung lập, để rồi chúng ta vượt qua hoàn cảnh dễ dàng. Có những người nói những cái tin dữ làm chúng ta hoang mang sợ hãi, nhưng mà cách của chúng ta là hôm nay chúng ta có chìa khóa rồi đó. Hãy cầu nguyện lớn tiếng ngược lại cái hoàn cảnh đó. Nếu anh chị em nghe một tin dữ bị bệnh, hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu tôi được chữa lành, công bố cái bệnh đó bị biến mất. Nếu chúng ta nghe một cái tin dữ rằng xin nghỉ để đi thờ phượng Chúa không được, chủ gây khó khăn, hãy cầu nguyện để công bố chủ sẽ mở lòng và ông sẽ vui lòng cho tôi đi thờ phượng Chúa. Anh chị em thử cầu nguyện thì chiến tranh thuộc linh, chiến trận tâm linh của anh chị em sẽ đắc thắng hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh. Vì Đức Chúa Trời Ngài hành động qua lời cầu nguyện của chúng ta. Và đó là lý do có những người hoàn cảnh xảy ra giống nhau, nhưng có người lại đắc thắng, nhưng có người lại bị hoàn cảnh chiếm nuốt, là thất bại trong hoàn cảnh của mình. Mà nếu một người sống trong Chúa mà cứ bị hoàn cảnh ăn nuốt mình hoài đó, là anh chị em đang bị uế lên tà linh nó ức hiếp mà chúng ta không biết. Vì nó thấy ức hiếp anh chị em dễ quá, nó cho anh em gặp một cái hoàn cảnh cái anh chị em đã xìu rồi, là nó cứ suốt ngày gieo vào anh chị em những hoàn cảnh. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng và của trách những hoàn cảnh đó đó, nó sẽ chạy trốn anh chị em và anh chị em sẽ bước đi trong sự đắc thắng. Nếu mà chúng ta không thực hành thì tôi đảm bảo 1000% luôn, anh chị em lại gặp thất bại đến thất bại khác, từ thất bại này ê chề đến thất bại ê chề khác. Nhưng mà Kinh Thánh thì hứa cho chúng ta là chúng ta sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, chúng ta sẽ đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện lớn tiếng và phải cầu nguyện khước từ những cái chiến trận mà hoặc là những hoàn cảnh mà ma quỷ nó chống đối chúng ta. Có một lần chúng tôi chạy xe trên đường, chiếc xe nó hư rất là khó chịu, khó hiểu. Hai bánh sau nó rung và xe rất là giật. Chạy ở tốc độ cao, highway thì anh chị em biết rồi. Đây là một tình trạng rất là bất thường. Và không biết tại sao nó bị giật như vậy. Thì chúng tôi cầu nguyện lớn tiếng, trong danh Chúa công bố mọi cái sự giật, rung của bánh xe phải lìa khỏi. Thì nó lìa khỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những hoàn cảnh đó nếu mà không cầu nguyện chắc là chúng tôi te tua với nó. Nó sẽ còn dấy lên những cái điều khó hiểu, phá hoại xe cộ chúng ta, tài vật chúng ta, công việc chúng ta nhiều nữa. Ma quỷ nó làm được rất là nhiều điều anh chị em. Tôi không nói vậy để dâng vinh hiển cho nó. Nhưng mà chúng ta nhận biết công việc của nó để rồi chúng ta của trách nó. Bởi vì trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu của trách công việc của sự tối tăm. Và nó phải lìa bỏ, nó phải chạy trốn khi mà chúng ta của trách nó. Và để của trách đó, đó là sự cầu nguyện lớn tiếng đó anh chị em. Đó là sự cầu nguyện lớn tiếng. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà anh chị em có thể nghe tôi ở đây cầu nguyện lớn tiếng rất là nhiều. Bởi vì có những lúc chúng ta không cầu nguyện lớn tiếng, chúng ta không vượt qua được hoàn cảnh của mình. Chúng ta cần phải học tập để chiến trận trong sự cầu nguyện của mình. Và anh chị em học tập và thực hành điều đó thì càng ngày chúng ta sẽ càng gia tăng trong cái ơn này. Và anh chị em sẽ đánh thắng những trận chiến của mình. Và tiếp theo nữa anh chị em sẽ đánh thắng những trận chiến của những người xung quanh chúng ta. Có nghĩa là chúng ta nâng đỡ và giúp thêm cho những người anh chị em trong Chúa của chúng ta. Không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng rất lớn, năng quyền. Nhưng mà đắc thắng hay không á, là tùy vào sự lựa chọn của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe lời của Chúa rồi đó, thì mai mốt hoàn cảnh xảy ra, hãy dùng lời của Chúa cầu nguyện lớn tiếng ra bên ngoài, của trách những hoàn cảnh của chúng ta. Khi Chúa Giêsu ở trên thuyền và bão gió tới, Chúa tỉnh dậy và Ngài, Kinh Thánh nói rằng Ngài của trách biển và sóng và gió. Thì Kinh Thánh nói là biển lặng yên như tờ. Các môn đồ mới kinh ngạc nhìn Chúa, ủa, người này có phải thật sự là con Đức Chúa Trời không? Hoặc là, ồ, người này là con Đức Chúa Trời thật sự rồi. Tức là họ hoảng hốt, họ kinh ngạc. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với họ, các đức tin của các con ở đâu? Có nghĩa là tất cả chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Chúng ta không cần phải nhờ Chúa Giêsu làm điều đó dùng cho chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chúng ta có Chúa rồi, chúng ta có quyền để làm điều đó. Nhưng mà chúng ta cần phải học tập để lựa chọn để làm. Và để học tập lựa chọn để làm thì chúng ta cần phải thực hành để làm điều đó. Anh chị em sẽ kinh nghiệm
được những cái sự bứt phá rất là lớn khi mà anh chị em cầu nguyện lớn tiếng ra bên ngoài. Đây là điều quan trọng, bởi vì tôi nhận thấy trong hội thánh của chúng ta nhiều anh chị em chưa làm được điều này. Nhiều anh chị em chúng ta chỉ biết cầu nguyện lý nhí nơi miệng thôi. Thì điều đó cũng cần, chúng ta cầu nguyện trong nơi riêng tư chúng ta tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng mà xin Chúa cũng cho chúng ta học tập để cầu nguyện lớn tiếng, dạng dĩ ra bên ngoài. Đặc biệt trong những cái hoàn cảnh mà xảy ra những cái chiến trận thuộc linh á, chúng ta không thể nào mà gọi là mềm yếu được anh chị em. Chúng ta sẽ bị nó ức hiếp nếu như chúng ta không đứng dậy, không vùng lên. Mà khi chúng ta cầu nguyện thì Kinh Thánh trong Gia Cơ đoạn 4 thì nói rằng nó sẽ bỏ trốn chúng ta. Rất là quyền năng. Nước Mỹ của chúng ta đã có những cái sự phấn hưng trong lịch sử nước Mỹ hơn 200 năm qua. Những sự phấn hưng Chúa thăm viếng rất là lớn và mạnh mẽ. Và những sự phấn hưng cũng bắt đầu rất là đơn sơ với những con người cầu nguyện. Những con người kiêng ăn và cầu nguyện. Và trong những năm 50-60 đó có một cái nhà truyền giảng tin lành có tên là Gordon Lindsay. Gordon Lindsay thì ông là nhà sáng lập trường Kinh Thánh mà tôi đã học trước đây. Thì ông sáng lập trường Kinh Thánh Christ Foundation ở Dallas, Texas. Thì trong những năm 50-60, ông là người truyền giảng và họ dựng những cái tent, là cái trại để mà mời người ta đến và giảng lời của Chúa. Cái sự phấn hưng nó xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời kèm theo những cái dấu lạ về sự chữa lành. Và anh chị em ơi, những năm 50-60 trong lịch sử của nước Mỹ là những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong một cái hoàn cảnh mà nước Mỹ gặp rất là nhiều sự tổn thương. Nhiều người kinh tế nó bị suy thoái này. Nhiều người, nhiều gia đình không có chăm sóc được những cái người mà chiến binh trở lại đau thương, rồi là mất tay, mất chân, cụt tay, cụt chân, hoặc là những cái tổn hại, tổn thất sau chiến tranh nó rất là lớn, thưa anh chị em. Nó không những phá hoại trên kinh tế nước Mỹ, mà nó làm tổn hại rất lớn trên tinh thần của người Mỹ. Tổn hại trên nhiều gia đình. Anh chị em hãy hình dung đi, anh chị em một người có con trai của mình đi lính đi về cái nó mất hai cái chân. Anh chị em có đau xót không? Đau xót. Anh chị em có tổn thương? Có. Và đây là điều xảy ra đối với rất nhiều gia đình của người Mỹ. Và trong những năm 50-60, Đức Chúa Trời ngày dấy lên một cái cơn phấn hưng rất là lớn qua sự chữa lành. Và sự chữa lành siêu nhiên về những cái người mà bị què đi được, thậm chí những người mà bị bệnh trong chiến tranh được cứu, được chữa lành rất là nhiều. Không những vậy, cái sự chữa lành về tinh thần của con người được hàn gắn và được chữa lành nữa. Và Chúa dấy lên một vài người rất là năng quyền trong thời điểm này để mà spread out, là dứt dấy lên cái sự phấn hưng trong những năm 50, những năm 60. Có thể cho cái slide tiếp theo. Thì Gordon Lindsay chỉ đi giảng và những cái tent rất là đơn giản như vậy thôi. Đức Chúa Trời ngài hành động rất là mạnh mẽ qua những cuộc phấn hưng như vậy. Và anh chị em biết không? Khi mà đi càng nhiều và làm những cái cuộc phấn hưng càng nhiều đó, Đức Chúa Trời chữa lành rất là siêu nhiên. Trong những cái tent meeting á, những cái lều mà hội kiến, lều mà họ gặp gỡ nhau để họ chia sẻ lời Chúa đó, Chúa hành động rất là mạnh mẽ. Người ta hỏi một người sứ giả phấn hưng này, Gordon Lindsay, thật ra lúc đó có nhiều người. Gordon Lindsay cũng là một trong những người đồng thời với Billy Graham. Để cho chúng ta biết rõ hơn, Billy Graham, một trong những nhà truyền giảng rất là nổi tiếng và một trong những nhà mà truyền giảng có thể nói là có tính chất đột phá nhất, mang đến nhiều người với Chúa nhất trong thế kỷ 20-21. Thì Gordon Lindsay được người ta hỏi thì ông đơn giản lắm. Ông dạy về sự cầu nguyện rất đơn giản và ông nói rằng mỗi một người mỗi ngày đó phải cầu nguyện tối thiểu một lời cầu nguyện vũ bão. Everyone ought to pray at least one violent prayer each day. Điều này có nghĩa là gì? Mỗi người luôn đó chỉ cần cầu nguyện tối thiểu một lời cầu nguyện mạnh mẽ, lời cầu nguyện lớn tiếng, lời cầu nguyện vũ bão mỗi ngày. Thì ông nói rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm sự phấn hưng. Anh chị em sẽ kinh nghiệm sự bứt phá. Và sự phấn hưng nó bắt đầu với những cá nhân, kính thưa anh chị em. Sự phấn hưng nó bắt đầu với những con người tin cậy Đức Chúa Trời và làm theo lời Đức Chúa Trời. Cầu nguyện lớn tiếng có nghĩa là chúng ta cầu nguyện mà những người xung quanh chúng ta có thể nghe. Chúng ta cầu nguyện cầm buộc mọi hoàn cảnh đang chống đối chúng ta. Anh chị em ơi, cho dù ma quỷ nó có gieo bao nhiêu hoàn cảnh rắc rối trên cuộc đời của chúng ta, nó phá chúng ta cỡ nào, thì khi anh chị em dám cầu nguyện lớn tiếng, mọi công việc đồn lũy của chúng nó tàn lụi hết. Nó tàn lụi hết. Cho nên chúng ta cần phải phát triển đời sống cầu nguyện cá nhân với Chúa, đặc biệt cầu nguyện lớn tiếng nữa, kính thưa anh chị em. Và điều này rất thành công, rất hiệu quả. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bứt phá và đắc thắng trong những hoàn cảnh của chúng ta. Hãy cầu nguyện lớn tiếng. Cầm buộc điều gì đang cản trở anh chị em trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu chúng ta trong công việc của mình, trong nơi ở của mình, trong hoàn cảnh sống của mình, trong các mối quan hệ của mình, gặp bất cứ trục trặc nào. Có những trục trặc nó đến tự nhiên từ cái sự thiếu khôn ngoan của chúng ta, nhưng mà cũng có những sự trục trặc đến từ ma quỷ, tại vì nó tấn công chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy học tập để cầu nguyện lớn tiếng, cho dù nó như thế nào đi nữa thì chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, hủy bỏ những cái hoàn cảnh đó. Chúng ta chống đối những hoàn cảnh đó trong danh Chúa Giêsu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm những sự bứt phá càng hơn mỗi ngày. Khi chúng ta làm được điều đó, và tôi tin là sự phấn hưng đang bắt đầu hành động trong mỗi cá nhân của chúng ta. Và khi mỗi cá nhân được thay đổi, được đụng chạm đó, thì bắt đầu nó lan tràn ra cho những người khác. Cho nên sự cầu nguyện lớn tiếng là một dấu hiệu rất là tốt để chúng ta kinh nghiệm được sự phấn hưng chính trên đời sống cá nhân của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được điều này, chúng ta thực hành điều này. Và chúng ta càng thực hành thì chúng ta càng kinh nghiệm sự bứt phá. Và có những cái thời kỳ mà ma quỷ nó dấy lên rất là nhiều công việc để chống đối anh chị em. Nhưng mà đừng nản lòng, khi chúng ta cầu nguyện đuổi nó đi thì nó sẽ phải đi. Nó sẽ buộc phải vâng lời vì Đức Chúa Trời trong chúng ta lớn hơn nó. Và nó phải thuận phục lãnh đạo cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải thực hành làm điều đó. Nếu chúng ta không thực hành, như tôi nói hồi nãy, sẽ cứ bị nó ức hiếp hoài. Ngày xưa tôi sống mới tin Chúa bị nó ức hiếp hoài, bây giờ không bị nó ức hiếp nữa. Bây giờ thậm chí là ma quỷ nó muốn tấn công thì nó phải suy nghĩ dữ lắm để nó nói nó nên tấn công không. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện công bố bẻ gãy công việc của nó đó, thì bao nhiêu cái công việc của nó bị lụi tàn, cho nên không phải lúc nào nó cũng sẽ dám tấn công chúng ta. Khi chúng ta mạnh mẽ trong Chúa đó là nó sợ nữa, chứ không phải là nó muốn tấn công chúng ta, nó không dám đụng nữa. Nó nói mệt lắm, đụng tay đó nó cầu nguyện nó đuổi mình đi, mệt lắm, mất công. Xin Chúa cho chúng ta có sự giản dị, chúng ta có Chúa ở trong chúng ta lớn hơn đấng ở trong thế gian này, anh chị em. Thậm chí như khi chúng ta học Kinh Thánh tối qua, Đào có chia sẻ với anh chị em về cái cảm xúc của chúng ta dễ bị tiêu cực. Nếu mà chúng ta nhận biết điều này rồi đó, nếu mà tự nhiên nó bị tiêu cực vô lý, đâu ai làm gì tôi đâu mà tôi bị tiêu cực với người khác, vân vân, nó rất là vô lý, đúng không anh chị em? Đang yên đang lành tự nhiên bị nghĩ xấu về người khác, tiêu cực về người khác. Trong danh Chúa Giêsu, sự tiêu cực hãy lìa khỏi thân thể tôi ngay giờ này, hãy lìa khỏi tâm trí tôi ngay giờ này, và không bao giờ được trở lại. Là anh chị em sẽ vui mừng trở lại. Nó hiệu quả ngay lập tức. Anh chị em uống thuốc giảm đau nó hiệu quả, không biết mất bao lâu, chứ lời cầu nguyện đó là nó ngay lập tức nó hiệu quả liền. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta thực hành điều này. Mời anh chị em chúng ta đứng lên để rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Và ngay giờ này chúng ta hãy dành một chút thời giờ và chúng ta hãy thực hành điều này ngay tại đây. Tôi muốn cho anh chị em có cơ hội để thực hành. Và đừng ai để ý ai cả, nhưng mà dành thời gian với Chúa. Và nếu chúng ta đang cảm thấy có cái hoàn cảnh nào đó đang được dấy lên để chống đối chúng ta, có những cái điều gì đó đang cản trở chúng ta, thì ngay giờ này hãy lấy đức tin trong danh Chúa Giêsu, chúng ta công bố lớn tiếng ra bên ngoài, công bố khước từ điều đó, bẻ gãy những công việc đó, và chúng ta cầu nguyện chúc phước trên hoàn cảnh của chúng ta ngay giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Như anh chị em đang xem tôi online, xin anh chị em cũng hãy nghiêm túc cầu nguyện, công bố khước từ những cái công việc nào mà đang cản trở anh chị em, những hoàn cảnh nào đang bao vây và bủa vây anh chị em, tấn công trên tài chính, thân thể, công việc, gia đình, các mối hệ. Thì ngay giờ này hãy lớn tiếng công bố mọi công việc nó bị bẻ gãy hoàn toàn, những công việc của ma quỷ phải bị thối lui hoàn toàn. Còn cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Ngài là đấng quyền năng tuyệt vời. Chẳng có ai như Ngài. Ngài đấng rất lớn. Chúa ơi, núi cũng phải tan chảy trước sự hiện diện của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa với sự năng quyền trong danh Ngài. Khi nghe đến danh của Chúa, đầu gối trên trời dưới đất mọi môi lưỡi và xác nhận rằng Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, là Chúa. Và Ngài là đấng cao nhất, quyền năng nhất. Không có công việc nào có thể chống đối, không có công việc nào có thể cự lại được với Ngài. Còn cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con và Ngài mong muốn chúng con bước đi trong sự đắc thắng. Thì con cầu nguyện ngay giờ này, Chúa ơi, mọi cái công việc mà tấn công anh chị em chúng con, mọi công việc tấn công đến tài chính chúng con, mọi công việc tấn công đến thân thể chúng con, gieo sự bệnh tật, mọi công việc tấn công đến xe cộ tài vật của chúng con, gây sự hư hại, thì ngay giờ này ta giải đạt công việc của chúng mày. Ta khước từ hoàn toàn những công việc của chúng mày. Hãy thôi lui và không bao giờ được thể hiện trên đời sống của chúng ta, trên đời sống của những người trong hội thánh Vineyard. Trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố sự bình an và sự đắc thắng của Đức Chúa Trời đến trên hội thánh của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen. Khi mà chúng ta càng thực hành những điều như vậy, chính cái thế giới tâm linh tối tăm nó phải rúng động và sợ hãi và tan ra và bỏ chạy trước anh em. Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy những hoàn cảnh nó bắt đầu nó mở ra, nó tươi mới, nó dễ dàng. Những cơn bão nó bắt đầu được dẹp yên. Những cái sự tối tăm và những cái điều hoàn cảnh nó chống đối chúng ta nó bắt đầu bị lui mờ đi và nó bị tan đi, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài hành động qua những lời cầu nguyện như vậy. Và chúng ta học tập để rồi chúng ta không phải làm một lần, nhưng mà khi những điều đó xảy ra, hoàn cảnh xảy ra, hãy lớn tiếng cầu nguyện để bảo vệ chính chúng ta và những người thân chúng ta, chung của chúng ta, cũng như hội thánh của Chúa tại nơi đây. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con cảm ơn Cha vì lời của Ngài buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời ban phước của Ngài, lời khích lệ của Ngài, lời nâng đỡ của Ngài. Con cầu nguyện là Chúa tiếp tục giúp đỡ anh chị em chúng con, vì con tin rằng Đức Chúa Trời đang dứt dây anh chị em của con. Đức Chúa Trời đang dứt dây anh chị em chúng con. Đức Chúa Trời phán với anh chị em rằng Ta sẽ dùng các con cho những việc rất lớn. Đức Chúa Trời phán Ta sẽ dùng các con cho những việc rất lớn. Hãy lắng nghe đầy tớ của Ngài và làm theo Đức Chúa Trời phán vậy. Chính các con sẽ kinh nghiệm những điều siêu nhiên. Chính các con sẽ kinh nghiệm những điều siêu nhiên, Đức Chúa Trời phán vậy. Alleluia. Cảm ơn Chúa Giêsu vì lời của Ngài. Chúng con tin, chúng con nhận lãnh và chúng con công bố lời của Chúa được thực hiện trên hết thảy chúng con, rằng chúng con sẽ làm những việc rất lớn cho nhà của Ngài, rằng chúng con sẽ kinh nghiệm sự siêu nhiên, rằng chúng con sẽ là những người nghe và làm theo và thực hành và bước đi trong sự vững vàng trong lời của Ngài, được tăng trưởng, để rồi chúng con sẽ làm những việc rất lớn cho nhà của Ngài. Con cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha và biết ơn Cha. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cùng nhau hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNext Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNext Gen Church, là hội thánh VNext Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.